Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ mừng kính mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ ba hôm qua, mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Pablo Moran, tân đại sứ Peru cạnh tòa thánh, đến trình thư ủy nhiệm, và đã quả quyết với ông rằng, đời sống đạo tại Peru là dấu rõ ràng cho thấy sức sống đức tin có thể nâng đỡ những cố gắng liên tục của dân tộc cao thượng Peru, nhắm thực hiện công cuộc tiến bộ mà không chối bỏ những gốc rễ đích thực của căn cước Kitô của mình. Đức Thánh Cha đã nói rằng, đức tin Công giáo được tuyên xưng bởi đại đa số dân chúng tại đất nước Peru của Ngài. Đức tin đó khích lệ nếp sống cá nhân và sinh hoạt xã hội, vừa đồng thời cổ võ một cuộc sống hòa hợp và loại trừ những cám dỗ sử dụng bạo lực, sống ích kỷ và tham nhũng. Trung thành với sứ mạng của mình, giáo hội Công giáo cống hiến những hướng dẫn để đương đầu với những thách thức của xã hội ngày nay trên bình diện luân lý. Sau khi nhấn mạnh đến việc cần phải bảo vệ những giá trị dân sự, Đức Thánh Cha lưu ý rằng không được quên những giá trị dân sự này sẽ được tôn trọng khi chúng được xây dựng trên căn bản những giá trị luân lý về liêm chính và tình liên đới hữu hiệu. Và như thế, người ta có thể sửa chữa được những bất công xã hội và chủ nghĩa cá nhân trên bình diện tư cũng như xã hội. Những bất công xã hội và những chủ nghĩa cá nhân này cản trở việc chu toàn công ích. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, việc đáp lại đầy đủ những nhu cầu căn bản của người nghèo và của những ai bị loại ra ngoài lề xã hội cần phải được xem như là ưu tiên căn bản, bởi vì những biến đổi mau lẹ của nền kinh tế quốc tế đã đưa nhiều người vào trong hoàn cảnh sống gần như tuyệt vọng. Đối diện với vấn đề này, giáo hội Công giáo muốn hiện diện gần bên các gia đình cũng như các cá nhân đang phải gánh chịu những hậu quả phi nhân của hoàn cảnh vừa nói trên. Phần chính quyền thì cần phải có những biện pháp để bảo vệ sự sống con người và gia đình đang bị hăm dọa bởi quan niệm sai lầm về tự do và tiến bộ. Tin Nhật Bản. Tờ báo lớn nhất của Nhật Bản ca ngợi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo hội Công giáo. Nhật báo Asahi Shimbun trong số ra ngày 2 tháng 12 vừa qua đã đăng một bài báo rất dài nói về sự chú tâm của dân tộc Nhật đối với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và đối với Tòa thánh Vatican. Nhật báo Asahi Shimbun rất nổi tiếng, xuất bản mỗi ngày 6 triệu số, lớn vào hạng thứ hai của Nhật Bản sau tờ Yomiuri. Bài báo nói trên được viết dưới hình thức khảo cứu với nội dung rất sâu sắc, có in kèm hai bức hình được đăng ở trang 2. Nội dung bài báo cho thấy đây là dấu hiệu dân tộc Nhật hiểu biết và ca ngợi ý hướng đoàn kết các dân tộc do Giáo hội Công giáo chủ trương qua những nghĩa cử của Đức đương kim Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài báo nói trên coi 104 chuyến tông du của Đức Giáo hoàng đến các quốc gia trên thế giới nhằm mục đích muốn đoàn kết các dân tộc và cổ vũ đối thoại tôn giáo. Tờ báo cũng nêu ra hai trường hợp Nga và Trung Quốc là hai nước lớn mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mong mỏi đặt chân tới nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trong trường hợp Nga, bài báo nhấn mạnh đến việc Đức Giáo hoàng muốn có cuộc hòa giải giữa chính thống giáo Nga và Giáo hội Công giáo. Rồi bài báo đặt câu hỏi với tình trạng sức khỏe như hiện nay, liệu Đức Giáo hoàng có cơ hội thăm viếng Nga hay không? Tờ Asahi đã gián tiếp đưa ra lập trường ủng hộ ước vọng của Đức Giáo hoàng. Tác giả bài báo viết, mặc dù có những bế tắc về phương diện chính trị, nhưng khó mà có thể tiên đoán được những cuộc tông du đó không thể thực hiện được vì chúng ta không nên quên rằng Đức đương kim Giáo hoàng không bao giờ mất hy vọng. Ngài luôn có thái độ xây dựng và tích cực để vượt qua những trở ngại trên con đường của Ngài. Tờ báo cũng viết, sự chú tâm của dân tộc Nhật đối với giáo hội Công giáo Hoàng Vũ sẽ là sức mạnh cho giáo hội Nhật có can đảm bước vào gieo giống tin mừng trong một thửa ruộng với 127 triệu dân, mà trong đó chỉ có nửa triệu là người Công giáo, đa số lại là người di dân. Tin Việt Nam, sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao trong giáo hội, ban ơn toàn xá cho giáo dân Việt Nam dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hôm ngày 4 tháng 12, thứ Bảy vừa qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư báo tin cho tất cả các tòa giám mục về việc Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn toàn xá cho giáo dân Việt Nam nhân dịp lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12. Nội dung bức thư như sau. Kính gửi các tòa giám mục. Vấn đề: sắc lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn toàn xá cho giáo dân Việt Nam nhân dịp đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 150 năm công bố tín điều. Kính thưa quý đức hầu y, quý đức tổng giám mục và quý đức cha. Nhằm gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ nơi các giáo hữu Việt Nam, để nhờ đó mỗi người sẽ mạnh mẽ sống đức tin, cải thiện đời sống và nhiệt thành rao giảng tin mừng. Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh qua sắc lệnh số 428/04/1 ban hành ngày 2 tháng 12 năm 2004 đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho giáo dân Việt Nam nhân dịp đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sắc lệnh viết như sau: Tòa Ân Giải Tối Cao được Đức Thánh Cha ủy quyền với tư cách thừa tác viên ơn cứu chuộc, dùng quyền phân phát và áp dụng kho tàng đền tạ của Chúa Kitô và các thánh, vui lòng tiếp nhận đơn xin của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nay rộng ban ơn toàn xá với những điều kiện thường lệ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cho giáo dân Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 lễ vọng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, hoặc ngày 8 tháng 12 đại lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 150 năm ngày định tín tín điều. Nếu quyết tâm từ bỏ tội lỗi và sốt sắng tham dự các lễ nghi phụng dụ hoặc nghi thức tôn sùng Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ La Vang, tại các nhà thờ chính tòa, tại các nhà thờ giáo xứ và các nhà nguyện dòng tu, hoặc kính viếng các nơi đó với tâm tình đạo đức trong khoảng thời gian thích hợp, rồi kết thúc bằng việc đọc kinh Lạy Cha, kinh Tinh Kính và lời kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria. Các vị cao tuổi, những người đau bệnh và tất cả những người vì lý do chính đáng không thể đi tham dự được, vẫn có thể lãnh ơn toàn xá vào những ngày ấy, nếu ao ước kết hợp với những người đi viếng nhà thờ, dục lòng ăn năn thống hối như đã nói trên, và quyết tâm thực hiện ba điều kiện, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Trước ảnh tượng Đức Mẹ, sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tinh Kính và một kinh kính Đức Mẹ. Nếu ai không thể làm được như vậy, thì hãy lấy lòng khiêm nhường và tin tưởng cậy nhờ Đức Maria mà dâng mọi đau khổ ưu phiền lên Thiên Chúa. Sắc lệnh nói trên chỉ áp dụng cho dịp này và có hiệu lực dù có điều nào đối ngược lại. Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành tại Roma ngày 2 tháng 12 năm 2004. Ấn ký Hồng Y Jacobe Francisco Stafford, chánh thẩm phán Tòa Ân Giải. Và Juan Francisco Girotti, tổng thư ký.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ mừng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã nói trưa Chủ nhật vừa qua, lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay mang thêm sắc thái đặc biệt, vì năm nay là năm kỷ niệm 150 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại giáo phận Mỹ Tho, các tín hữu, các giáo xứ gần quanh Mỹ Tho và hai dòng tu hoạt động trong giáo phận là dòng Mến Thánh Giá Tân An và dòng Thánh Phaolô Thành Trạch. Tất cả đều tề tụ về nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho để mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
vào lúc 5 giờ chiều. Sau đây, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình và suy niệm của Đức Giám mục Mỹ Tho trong ngày lễ trọng kính Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội như sau. Ngay từ đầu bài suy niệm, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria và nói với Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mến Mẹ vô vàn, chúng con tôn vinh Mẹ. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con tin và tuyên xưng cùng với toàn thể Hội Thánh Công giáo rằng Mẹ đầy ân sủng, Mẹ không hề vướng một bợn nhơ tội lỗi nào. Tội Adam không ảnh hưởng gì trên tâm hồn Mẹ, vì Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ bằng chính tình yêu và sự thánh thiện của Người là Chúa Thánh Thần, để Mẹ được xứng đáng làm Mẹ sinh ra Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa nhập thể làm Người. Anh chị em thân mến, Thiên Thần Gabriel đã chào Mẹ: Hãy vui lên, trinh nữ đầy ân phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, Mẹ xinh đẹp, Mẹ tuyệt vời. Nhưng chúng ta không cảm thấy Mẹ xa cách chúng ta. Trái lại, Mẹ rất gần gũi với chúng ta, vì tình yêu của Mẹ, vì ân sủng nơi Mẹ. Tất cả nơi Mẹ là ân sủng. Chúng ta là những người con yếu đuối, tội lỗi, nhưng chúng ta cũng được thông phần ân sủng của Mẹ. Chúng ta xác tín Thiên Chúa là tình yêu, như lời Thánh Gioan. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Người yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một cho thế gian, để những ai tin vào Người Con Một sẽ được sự sống đời đời. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ tràn đầy ân sủng, lẽ nào lại không ban cho chúng ta chút gì hay sao? Tất cả đều là vì Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, cũng là Người Con mà Mẹ đã sinh ra ở trần gian, là Chúa Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa Cha thi ân giáng phúc hơn bất cứ thụ tạo nào khác. Mẹ cũng được hưởng muôn vàn ân phúc của Chúa Thánh Thần. Mẹ là đứng thánh thiện một cách toàn diện, vì Mẹ được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Mẹ đã được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con của Mẹ là Đức Giê-xu Ki-tô. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa Cha đã chọn Mẹ, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để Mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan Người. Mẹ là tác phẩm xinh đẹp nhất của đứng nghệ sĩ thần linh là Chúa Thánh Thần. Cũng một Thánh Thần ấy, đứng nắn đúc nên Mẹ, đã ngự xuống trên Mẹ, chuẩn bị cho cung lòng của Mẹ trở thành ngôi nhà tạm đầu tiên của Chúa Giê-xu là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng một Thánh Thần ấy chuẩn bị tâm hồn Mẹ, để Mẹ đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa Cha bằng hai tiếng xin vâng thật là kỳ diệu. Cũng một Thánh Thần ấy làm cho Mẹ cu mang Con Một Thiên Chúa mà vẫn giữ được khiết trinh vẹn toàn. Vì đối với quyền năng của Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Nhờ Con của Mẹ là Chúa Giê-xu, đứng cứu thế thuộc dòng dõi Đa-vít, Mẹ đã đạp dập đầu Sa-tan là thần dữ, xuất hiện dưới mọi hình con rắn xưa cám dỗ bà Eva sa ngã phạm tội. Bà Eva đã sinh ra đàn con nhân loại phải nhận lấy cái tội di truyền của tổ tông, mà chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể tẩy xóa, nhờ nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Người, biểu tượng cho sự sống thần linh và ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho loài người. Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ chính Đức Giê-xu Ki-tô là Con của Mẹ sinh ra ở trần gian. Nhờ Chúa Giê-xu, Con Thiên Chúa là Con của Mẹ Maria, mà tất cả chúng ta được tiền định làm con cái Thiên Chúa. Sự tiền định là vậy đó, không có sự tiền định nào khác. Anh chị em đừng tin vào sự tiền định nào khác, kẻo phải thất vọng. Chỉ có sự tiền định của tình yêu và do tình yêu của Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do của con người. Con người có thể tự do đáp trả tình yêu của Thiên Chúa và nói với Ngài xin vâng như Mẹ Maria đã nói. Chính Thánh Thần của Đức Kitô con Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta có thể kêu lên cùng Thiên Chúa, Abba, Lạy Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ mừng kính Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử vị đăng kính Praxedes Fernandez Garcia. Praxedes Fernandez Garcia, một bà vợ, bà mẹ và bà quả phụ người Tây Ban Nha thuộc thế kỷ 20 mà các nhân đức đã làm cho những người đương thời phải kính phục. Những người thân trong gia đình bà, những người trong giáo xứ Siena nơi bà sinh sống, và tất cả những người biết bà, đều đã không ngần ngại nói rằng tình yêu của bà đối với Thiên Chúa không chỉ bằng những lời nói suông ngoài môi miệng, nhưng chính là thái độ hoàn toàn tuân phục những đường lối nhiệm màu của Thiên Chúa. Đọc lại cuộc đời của thánh nữ Teresa Avila, Praxedes học được rằng người ta chỉ có thể theo chân Chúa bằng cách vác lấy thập giá của Ngài. Thánh nữ viết: thật rõ ràng là những người được Thiên Chúa yêu thương thì Ngài nâng đỡ họ trong những cơn thử thách, và Chúa càng yêu thương họ bao nhiêu thì các thử thách lại càng lớn lao hơn bấy nhiêu. Điều này thật đúng trong cuộc đời của bà Praxedes Fernandez Garcia. Mời quý vị và các bạn theo dõi tinh thần phó thác của Praxedes trong bài hôm nay. Như chúng ta đã biết, chồng của bà Praxedes tử nạn tại đường rầy xe lửa. Cùng một thảm kịch như thế đã xảy ra, cướp đi Arturo, người con trai thứ hai của bà. Do đó, năm 1931 là năm đáng ghi nhớ của Praxedes, vì năm đó bà mất đi một người con. Đáng lý Arturo vào học trong chủng viện với người anh Enrique, nhưng vì không có ơn kêu gọi, cậu trở về nhà và làm việc trong hầm mỏ với người cậu. Từ bản chất, Arturo là một thiếu niên tốt. Các bạn bè của cậu đã chứng thực điều này. Nhưng vì làm việc với những công nhân hầm mỏ, cậu đã bắt chước các thói hư tật xấu của họ. Ngày nọ, bị mẹ la rầy, không kìm được cơn bực bội, cậu đã văng tục một câu. Praxedes chết sững giây lát, rồi nước mắt bà tuôn chảy đầm đìa. Bà muốn chết còn hơn phải nghe điều làm buồn lòng Chúa. Thấy mẹ khóc, Arturo hối hận xin lỗi mẹ, và hứa là cậu sẽ đi xưng tội cùng ngày hôm đó. Praxedes nguôi lòng, và hứa là sẽ chuẩn bị cho cậu một cuộc xưng tội sốt sắng. Điều này đã xảy ra vào ngày thứ Năm 15 tháng Giêng năm 1931. Praxedes dự tính sẽ dẫn con đi xưng tội vào ngày thứ Bảy. Nhưng đến giờ phút cuối, vì bận việc, Arturo không thể đi. Ngày Chủ nhật Arturo bị cảm, và cho đến ngày thứ Ba thì cậu bị xe lửa cán ở đường rầy. Người mẹ khổ đau đã nhận được tin này trong nước mắt và nói: vâng, trên thế gian này tôi cũng phải chịu đau khổ như Chúa đã chịu. Ý tưởng chịu đau khổ cho Chúa này đã cắm rễ sâu trong tâm hồn của Praxedes. Bà hứng chịu mọi bất hạnh cách nhẫn nhục, quy phục trước thánh ý Thiên Chúa, và khuyên mọi người cũng phải chấp nhận những nghịch cảnh, bởi vì Thiên Chúa đã chịu đau khổ cho chúng ta trước. Trong khi mọi người bàng hoàng trước cái chết của Arturo, thì Praxedes vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Bà biết vác lấy thập giá một cách can cường, làm cho mọi người nhìn thấy đều phải thán phục. Khi một người đến chia buồn với bà đã trả lời rằng, con tôi không là của tôi, nhưng là của Chúa. Ngài là chủ của nó. Ngài đã chọn lấy nó lại, và tôi chỉ có thể tùng phục thánh ý của Ngài mà thôi. Ngạc nhiên hơn là câu trả lời của bà với một người bạn khác. Xin Chúa cho tôi được chịu đau khổ nhiều hơn, vì đây cũng chưa phải là đủ cho tôi. Cũng giống như trường hợp cái chết của chồng, mối quan tâm to lớn của Praxedes về cái chết của con là cậu đã chết trước khi xưng thú mọi tội lỗi và lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Nghĩ rằng đứa con trai nhỏ sẽ không được cứu rỗi, cũng bởi vì bà đã không đem cậu đi xưng tội ngay hôm mà cậu ao ước được đi. Điều này đã làm cho Praxedes vô cùng đau khổ. Đặt phần rỗi của con vào trong tay Chúa, Praxedes cố gắng làm tất cả những gì mà tình yêu và đức tin của bà đòi hỏi. Bà cầu nguyện liên lỉ, dâng những việc hành xác, và trên tất cả mọi sự là dâng những thánh lễ đi cầu cho linh hồn của Arturo. Thiên đàng không thể giữ mãi sự im lặng trước những cố gắng của bà Praxedes. Và thế là một ngày kia, trong một thánh lễ cầu cho Arturo, Praxedes đã được ơn nhìn thấy con trai bà nằm trong đôi tay của Đức Mẹ, và trên người có phủ tấm áo Đức Bà. Vui mừng hân hoan, Praxedes trở về nhà và nói, bây giờ tôi không còn lo buồn nữa vì con tôi đã được cứu rỗi. Sau khi bắt bà vác một thập giá quá nặng, Thiên Chúa đã an ủi bà bằng một cách thế không thể diễn tả được. Từ ngày đó, bà không lo ngại cho phần rỗi của Arturo. Thay vào đó, bà còn ngợi khen Chúa vì đã đem cậu đi trước khi cậu đi vào con đường lầm lạc vì các người bạn xấu chung quanh. Tình yêu của Praxedes đối với Đức Mẹ ngày một gia tăng mãnh liệt. Chính bởi vì lòng tôn sùng mẫu ảnh áo Đức Bà của gia đình Praxedes mà Đức Mẹ đã cứu rỗi linh hồn của Arturo. Bà lại càng tìm nhiều cách thế để bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ về ơn lạ này. Mỗi đứa con của bà đều đeo mẫu ảnh áo Đức Bà. Và Praxedes đã nói với Gabriel, người con trai lớn như sau. Đừng bao giờ cởi bỏ áo Đức Bà, bởi vì chính do lòng sùng kính này đã cứu rỗi em của con. Năm 1931, cũng còn là năm bắt đầu có nhiều biến động chính trị tại Tây Ban Nha, kể cả những cuộc đàn áp tôn giáo. Người cầm đầu trong chính phủ là ông Manuel Azaña, đã đọc một bài diễn văn lịch sử trước Quốc hội. Trong đó ông tuyên bố nước Tây Ban Nha không còn đạo Công giáo nữa. Tiếp theo bài diễn văn đó là nhiều tu viện bị đốt phá, nhiều cơ sở và tài sản của giáo hội bị quốc hữu hóa, các trường học bị cấm dạy các môn tôn giáo, báo chí công giáo bị cấm hoạt động. Trong thời gian này, các linh mục không thể thi hành chức vụ của mình cách công khai. Người ta nói về các ngài với đầy vẻ khinh thị. Trước tình thế khó khăn này, khi mà mọi cánh cửa nhà đều khép lại trước các vị linh mục, cha xứ Siena phải nhờ đến sự giúp đỡ của Praxedes rất nhiều. Bà là người liên lạc với những bệnh nhân, những người hấp hối, rồi lén lút đưa các vị linh mục đến gặp họ. Có khi chính bà là người ở cận kề và giúp đỡ những người hấp hối, rửa tội cho các trẻ sơ sinh sắp chết. Bà không mỏi mệt viếng thăm các bệnh nhân, bất cứ khi nào họ cần. Lần kia, an ủi một người đàn bà bị bệnh lao phổi có 6 người con. Praxedes đã bị người đàn bà nọ mỉa mai trả lời rằng, bà nói quá dễ vì bà khỏe mạnh, nhưng nếu bà ở vào hoàn cảnh của tôi thì bà sẽ biết. Nghe người đàn bà nói thế, Praxedes vén cánh tay áo lên cho bà ấy xem những vết bầm đen như than trên cánh tay của bà và nói, khắp thân thể tôi đều như thế này cả. Bà thấy rồi đừng nói lại cho ai biết nha. Thế nhưng, tôi vẫn còn muốn sống. Những vết bầm đen đó là do những cuộc hành xác khắc nghiệt của Praxedes. Chúng hầu như đã trở nên một phần trong đời sống của bà. Và hơn lúc nào hết, bà cảm thấy chúng rất là cần thiết trong lúc này, vì cái chết rủi ro của Arturo và vì tình trạng chính trị hỗn loạn và đàn áp tôn giáo tại Tây Ban Nha. Trong khi các linh mục tu sĩ bị mọi người khinh chê, Praxedes không ngừng khuyến khích con trai bà bền đổ trong việc học để tiến lên chức linh mục. Bà là người thật đáng được ca ngợi. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, bà vẫn luôn là người gieo vải hòa bình và niềm an vui. Tiểu sử của vị đăng kính Praxedes Fernandez Garcia tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Câu hỏi đầu tiên đã được đặt ra cho Đức Thánh Cha trả lời trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng là có bao giờ Đức Thánh Cha bị chao đảo trong niềm xác tín rằng Ngài được nối kết với Chúa Giêsu Kitô và như vậy là với Thiên Chúa chăng? Có khi nào Ngài có những hoài nghi hay không? Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Câu hỏi vừa thấm nhuần một niềm tin sống động, vừa chứa đựng một sự lo lắng nào đó. Sự nhận định khởi đầu này khiến tôi phải nhắc đến lời khuyên khi tôi khởi sự thừa tác vụ của mình trên tòa Phêrô: đừng sợ hãi. Lời khuyên này đã được Chúa Kitô nói nhiều lần với những người Ngài gặp. Ngay cả thiên thần cũng đã nói với mẹ Maria, xin bà đừng lo sợ. Và thiên thần cũng đã bảo Thánh Giuse, đừng lo sợ. Và Chúa Kitô đã nói thế với Phêrô và các tông đồ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhất là sau khi Ngài sống lại, Ngài nhấn mạnh, đừng sợ. Bởi vì thật ra Ngài cảm thấy các ông đang lo sợ. Các ông không chắc gì đến mà các ông nhìn thấy đó cũng chính là Chúa Giêsu mà các ông đã quen biết trước kia. Các ông đã lo sợ khi Ngài bị bắt, và các ông càng hoảng hốt khi Ngài hiện ra với các ông khi Ngài sống lại. Những lời này của Chúa Kitô đã được giáo hội lặp lại, và cùng với giáo hội, vị giáo hoàng đã lặp lại những lời đó trong bài diễn giảng phúc âm đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô. Xin quý vị đừng lo sợ. Đó không phải là những lời nói trên mây trên gió, nhưng là những lời bén rễ sâu vào trong tin mình. Không nên sợ cái gì? Trước hết, không nên sợ nhìn rõ sự thật về bản thân mình. Một hôm, Phêrô đã đặc biệt ý thức sâu sắc về chân lý này. Về sự thật này, khiến ông phải thưa với Chúa Giêsu, lại Chúa, xin Ngài hãy lánh xa con vì con là con người tội lỗi. Tôi nghĩ Thánh Phêrô không phải là người duy nhất đã ý thức về sự thật này. Bất cứ người nào cũng chạm trán với sự thật đó. Bất cứ việc kế nhiệm nào của Phêrô cũng đều chạm trán với sự thật đó. Và tôi đây đang trả lời cho câu hỏi vừa được đặt ra, vẫn ý thức về sự thật đó một cách đặc biệt rõ ràng. mỗi người chúng ta đều tri ân Phêrô đã nài xin Chúa hôm đó rằng: Lạy Chúa, xin Ngài hãy tránh xa con, vì con là một con người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời ông: Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ đi lưới bắt những con người. Nói cách khác, con đừng sợ người ta. Con người bao giờ cũng vậy, những hệ thống con người tạo ra vẫn luôn luôn bất toàn và càng bất toàn hơn khi con người quá tin tưởng vào mình. Cái sự sợ hãi này bắt nguồn từ đâu? Từ trong tâm hồn của con người. Tâm hồn ta luôn bất an. Chúa Kitô biết rõ sự xao xuyến của ta hơn ai hết. Chính Ngài biết rõ những gì trong tâm hồn con người. Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 25. Như vậy, để trả lời câu hỏi, tôi phải quy chiếu cả vào những lời của Chúa Kitô và cả vào những lời tôi đã công bố lần đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô. Và như vậy, tôi có thể tự nhủ mình rằng, đừng có sợ khi thấy người ta gọi mình là đứng thay mặt Chúa Kitô hoặc là Đức Thánh Cha, hoặc khi người ta dùng những cách xưng hô tương tự, mặc dầu những cách xưng hô này có vẻ nghịch với phúc âm. Đúng thế, chính Chúa Kitô đã chẳng nói thế này sao? Anh em đừng xưng hô ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một cha đứng ngự trên trời. Cũng đừng để người ta gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy duy nhất là Chúa Kitô. Tuy nhiên, những cách xưng hô này ăn sâu vào một truyền thống lâu đời đã trở thành ngôn ngữ thông thường. Cả đối với những cách xưng hô này cũng không có gì phải lo sợ. Mỗi khi khuyên ta không nên sợ, Chúa Kitô luôn quy chiếu hoặc về Thiên Chúa hoặc về con người. Ngài muốn bảo chúng ta, đừng có sợ vì Thiên Chúa mà các triết gia gọi là đấng tuyệt đối siêu việt. Đừng sợ Thiên Chúa, nhưng hãy khẩn cầu Ngài, lại cha chúng con. Đừng sợ gọi cha, nhưng hãy ước ao trở thành toàn thiện như Ngài, vì Ngài toàn thiện. Đúng vậy, anh em sẽ trở nên toàn thiện như cha của anh em ở trên trời là đấng toàn thiện. Phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 48. Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa vô hình, mà bí tích thì gồm có sự hiện diện. Thiên Chúa ở với chúng ta. Thiên Chúa vô cùng toàn thiện, không những ở với loài người, Ngài còn trở thành một con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Các bạn đừng sợ Thiên Chúa đã trở thành con người. Đó chính là điều Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu trên con đường đi thành Cesare Philippe. Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Một cách gián tiếp, ông đã tuyên xưng rằng Ngài là con Thiên Chúa làm người. Phêrô đã không sợ nói lên điều đó, mặc dù những lời này không do ông mà ra, mà là do Thiên Chúa Cha. Không ai nhận biết con ngoại trừ cha, và không ai nhận biết cha trừ ra con. Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 27. Hỡi Simon, con ông Jonah, con thật có phúc, vì không phải máu thịt đã mặc khải cho con điều đó, nhưng là cha ta đứng ngự trên trời. Phúc âm Thánh Matthew chương 16 câu 17. Phêrô đã tuyên xưng những lời này với sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, và giáo hội cũng không ngừng lặp lại những lời đó dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Vậy Phêrô đã không sợ Thiên Chúa làm người. Ông đã sợ cho con Thiên Chúa làm người. Ông đã không tài nào có thể quan niệm rằng Ngài bị đánh đòn, bị cho đội mũ gai và sau cùng bị đóng đinh trên cây thập giá. Phêrô đã không thể chấp nhận điều đó, và ông đã lo sợ. Chúa Kitô đã nặng lời quở trách ông về chuyện này, nhưng Ngài đã không gạt bỏ ông. Ngài đã không gạt bỏ con người này, một con người đầy thiện chí, có trái tim nồng nàn, con người sẽ tuốt gươm ra để bảo vệ thầy mình tại vườn cây dầu. Chúa Giêsu đã chỉ nói với ông rằng, Sa-tan đã đòi cho được các con, và nó đòi cả con nữa, để sàng các con như người ta sàng lúa. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho con, vậy khi nào con sẽ trở lại, con hãy lo củng cố anh em con. Chúa Giêsu đã không ruồng bỏ Phêrô. Ngài đã đánh giá cao sự tuyên xưng đức tin của ông tại thành Cesare Philippe, và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngài đã dẫn đưa ông qua cuộc thụ nạn của Ngài, để ông vượt qua được sự chối thầy của mình. Xét như là một con người, Phêrô đã tỏ ra không đủ khả năng đi theo Chúa khắp nơi, và nhất là cho đến chỗ chết. Tuy nhiên, sau khi Chúa phục sinh, ông là người đầu tiên trong các tông đồ chạy đến mộ của thầy mình cùng với Gioan để chứng thực rằng thân xác Chúa Kitô đã biến mất. Vậy sau khi phục sinh, Chúa Kitô đã xác minh sứ mạng của Phêrô khi Ngài nói với ông cách rành mạch rằng: "Con hay là mục tử các chiên con của thầy, con hay là mục tử các chiên mẹ của thầy." Nhưng trước đó, Ngài đã hỏi ông có yêu mến Ngài không, và Phêrô tuy đã chối bỏ Chúa Kitô nhưng đã không bao giờ thôi yêu mến Ngài, nên đã có thể trả lời: "Thầy biết rõ con yêu mến thầy." Nhưng lúc đó, ông đã không nói thêm câu tự phụ như đã nói trước: "Dù phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Đúng thế, những gì sau này không tùy vào Phêrô và sức con người của ông mà thôi. Từ nay, mọi sự sẽ ở tại Chúa Thánh Thần, mà Chúa Kitô đã hứa ban cho vị đại diện Ngài trên mặt đất này. Đặng Thế Dũng xin kết thúc phần trả lời của Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới, chúng ta đọc tiếp phần 2 của câu trả lời Đức Thánh Cha trong tập sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, hỏi rằng Đức Thánh Cha có hoài nghi, có lo sợ hay không. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách, Đặng Thế Dũng góp giọng.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Các bạn thân mến, mục Nói với giới trẻ hôm nay do Mai An phụ trách sẽ bàn về đề tài chấp nhận quyền được nóng giận của con cái. Đặng Thế Dũng góp giọng. Trong những bài trước đây, chúng ta đã đề cập đến hai bước đường trong việc huấn luyện con cái chế ngự tính nóng giận. Bước thứ nhất là nhận ra chỗ đứng và cách phản ứng của con cái mỗi khi lên cơn giận, hoặc bộc phát tính nóng giận ra mặt, hoặc giữ kín trong lòng. Và bước thứ hai là giúp con cái khám phá ra phương cách đúng đắn và tích cực để chế ngự tính nóng giận bằng cách lắng nghe con cái mỗi khi chúng lên cơn giận. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm hai bước đường kế tiếp trong bài hôm nay. Bước đường thứ ba là xác nhận sự nóng giận của con cái là điều chính đáng. Vừa nghe qua, không thiếu chi những phụ huynh sẽ ngạc nhiên phản đối vì họ quen nghĩ rằng con cái giận dỗi cha mẹ hẳn là điều phi lý không thể chấp nhận được. Có thể là vì chúng không hiểu việc làm của cha mẹ. Nhiều khi chúng cũng không làm chủ được việc làm của mình, làm sao có thể chấp nhận cái nhìn của chúng được. Theo kinh nghiệm của giáo sư Chapman, thì đây chính là điều sai lầm lớn của một số phụ huynh. Không phải vì cố tình, nhưng có thể là vì chưa phân biệt được giữa hành động, việc làm và tình cảm, hoặc vì quá coi trọng chữ lý hơn chữ tình. Trong khi cha mẹ lý luận dựa trên điều phải làm, con cái lại lý luận theo điều chúng thích làm. Đó là lý do của sự bất đồng ý kiến, tiếp theo là những cuộc tranh luận, cãi cọ và càng tăng thêm cơn giận cả hai bên. Coi trọng tình cảm của con cái là yếu tố quan trọng để cổ võ mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu các phụ huynh không biết nhìn nhận phản ứng nóng giận của con cái là điều chính đáng, thì sẽ rất khó mà có thể giúp con cái chế ngự được tính nóng giận của chúng. Bởi vì khi chúng ta giận ai, là vì chúng ta cảm thấy mình bị tổn thương, nếu không, sẽ không có lý do gì để bực mình tức giận. Có thể là cảm nhận của chúng ta về sự thương tổn đó không đúng sự thật, chỉ vì quá chủ quan. Nhưng nếu sự tức giận của chúng ta được người khác chấp nhận, chúng ta sẽ dễ nguôi cơn giận và đặt mình trong tư thế lắng nghe cái nhìn của người làm ta bực tức, làm mình tức giận. Một trong những phương cách hữu hiệu giúp nhìn nhận cảm tình của người khác là sự thấu cảm, tức là đặt mình trong hoàn cảnh của người ấy và tìm cách nhìn thực tại và sự việc với đôi mắt của người ấy, để hiểu lý do và cách suy nghĩ của người ấy. Trong trường hợp của phụ huynh, điều đó có nghĩa là cha mẹ cần phải đưa ngược dòng thời gian trở về với những cảm nghĩ và phản ứng của mình khi còn ở tuổi vị thành niên như con cái. Tức là tưởng nhớ lại những sự bất an, nỗi băn khoăn lo lắng, những thăng trầm của tình cảm, những lần cần được yêu thương, ước muốn được bạn bè chấp nhận và nỗi lo sợ tủi nhục khi bị chúng bạn gạt ra bên lề. Nếu không biết đặt mình trong hoàn cảnh của con cái, cha mẹ sẽ rất khó mà hiểu được tâm tình và phản ứng nóng giận của chúng. Mời các bạn lắng nghe kinh nghiệm cụ thể sau đây. Cậu Minh dẫn ba cậu ra mặt với những lời đối đáp cứng cỏi và vô lễ phép, chỉ vì bị ba cậu cấm cậu không được chạy xe Honda trong một tuần lễ. Lý do là vì cậu đã nhiều lần vi phạm luật lưu thông và bị cảnh sát phạt rất nặng. Cậu có việc cấm chạy xe của ba cậu là một hình phạt bất công và cảm thấy nhục đối với bạn bè. Thay vì lớn tiếng la mắng và lý luận việc phải trái của cậu, như những lần trước, và chỉ tăng thêm cơn giận, thì lần này ba cậu bình thản nói. Ba hiểu lý do con giận ba, và sự mất mặt của con đối với chúng bạn. Nếu như ba ở tuổi con, chắc ba cũng hành động và cũng cảm thấy xấu hổ với bạn bè như con vậy. Nhưng con hãy nghe ba nói. Con còn nhớ ngày ba mua cho con chiếc xe Honda, chúng ta đã đồng ý điều gì không? Chúng ta đã thỏa thuận rằng, lần đầu tiên nếu con bị phạt về vượt đèn đỏ, con sẽ không được chạy xe một tuần lễ. Nếu trong vòng một năm con bị phạt tới lần thứ hai, con sẽ không được chạy xe hai tuần. Con hiểu rõ và đã đồng ý chấp nhận điều đó, điều mà chúng ta đã thỏa thuận cũng như hình phạt kèm theo việc vi phạm. Nếu ba không đặt điều kiện và cứ bỏ qua tất cả mọi sự vi phạm của con, ba sẽ không làm tròn bổn phận giáo dục của một người cha. Bởi vì trong cuộc sống con người, tất cả mọi vi phạm đều kéo theo một hình phạt nào đó. Chính vì thương con và muốn con nên người tốt, nên ba cũng muốn con tập tôn trọng kỷ luật, bắt đầu từ những việc nho nhỏ, mặc dù ba rất thông cảm tâm tình của con. Nghe xong những lời đó, đôi mắt của Minh đẫm lệ vì xúc động. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu yên lặng lắng nghe. Lần đó, ba cậu hiểu là cậu đã bắt đầu biết chế ngự tính nóng giận một cách tích cực và trưởng thành hơn. Thật vậy, khi cha mẹ biết đặt mình trong hoàn cảnh của con cái và biết nhìn cơn giận của con cái là điều chính đáng, tự nhiên cơn giận sẽ lắng dịu bởi vì con cảm thấy mình được đối xử như người có nhân vị và tâm tình của mình được tôn trọng, không bị coi thường. Nhưng điều đó chỉ có thể được nếu trước đó cha mẹ biết lắng nghe cơn giận của con cái. Vậy khi con cái cảm thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng rồi, thì cần phải làm gì thêm nữa? Đó là lúc có thể tiến thêm bước đường thứ tư, là giải thích quan điểm của cha mẹ và cùng với con cái tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn. Vì cha mẹ đã biết lắng nghe và tôn trọng cảm tình sự giận hờn của con cái, nên đây là lúc con cái cũng sẽ lắng nghe cha mẹ. Có thể là con cái không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cha mẹ, nhưng ít là chúng biết lắng nghe, và đó chính là điều kiện tối cần để giải tỏa cơn giận. Trở lại trường hợp của cậu Minh trên đây, sau khi lắng nghe lời giải thích của ba, có thể cậu vẫn không hài lòng với việc không được sử dụng xe trong một tuần, hai tuần. Có thể cậu vẫn còn giận dỗi, nhưng ít là trong thâm tâm cậu sẽ cảm nghiệm được tình thương của ba cậu vì được đối xử như người trưởng thành, và hình phạt của cậu là điều hợp lý như đã thỏa thuận ngay từ ban đầu khi cậu được tặng cho chiếc xe đó. Tuy nhiên, cũng có khi cha mẹ hành động cách bồng bột, la rầy một cách vô lý, làm cớ cho con cái lên cơn giận. Nếu cha mẹ thực sự biết lắng nghe con cái và biết thành thật với chính mình, họ sẽ nhận ra những thiếu sót của họ. Những lúc như thế, cha mẹ đừng sợ nhìn nhận những sai lầm của mình và cũng đừng ngại xin lỗi con cái. Sự chân thành và lòng khiêm tốn của cha mẹ sẽ không bị mất mát gì. Trái lại còn là bài học quý giá và là tấm gương đáng được con cái cảm phục, kính trọng. Nhưng nếu cơn giận nảy sinh vì quan điểm của cha mẹ hoàn toàn trái ngược với lý luận của con cái, thì đây là lúc thuận tiện để được giải bài, chia sẻ và cảm thông với tinh thần cởi mở, lịch sự, nhưng đồng thời cũng nên cứng rắn khi cần bảo vệ lợi ích chung và cho con cái được dịp học cách tôn trọng bậc thang giá trị đúng đắn. Chúng ta đừng quên rằng, những bước đường vừa trình bày trên đây nhằm mục đích chính là giúp con em khắc phục tính nóng giận và giải tỏa mọi thứ bực tức, oán giận, là thoát ra khỏi sự bồng bột và sức ép của cảm tình để học cách suy luận với lý trí và xác tín về giá trị việc làm của mình. Nhưng nếu sự hờn giận không được giải tỏa, sẽ bị dồn ép, bị đè nén với thời gian và có nguy cơ bùng nổ lúc không ngờ hoặc trở nên như nỗi cay đắng đầu độc cả cuộc sống nữa. Vì luôn mang theo trong tâm trí mặc cảm bị khinh chê, bị ruồng bỏ. Người luôn sống với sự giận hờn thường rất khó mà biết cởi mở tâm hồn để đón nhận những cử chỉ và dấu hiệu của tình yêu thương. Không thiếu chi những cha mẹ cảm thấy chán nản, phật lòng vì con cái khước từ tình thương của họ. Thay vì tìm cách giải tỏa và chế ngự cơn giận, họ lại càng nổi giận la rầy con cái. Trái lại, để thoát ra khỏi các vòng lẩn quẩn của tính nóng giận và cơn giận, cha mẹ cần phải can đảm đi bước trước trên con đường hòa giải qua việc nhận định ra tính giận của con cái, lắng nghe con cái trong cơn giận, chấp nhận sự giận dỗi của con cái là điều chính đáng để cùng đi đến những giải quyết ổn thỏa, thích hợp hơn. Hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tinh Hoa có chép về tình tri kỷ giữa Bảo Thúc và Quản Trọng như sau. Bảo Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đẫm cả vạt áo. Có người hỏi, ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy? Quản Trọng trả lời, ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buông chung với Bảo Thúc. Lúc chia lời, bao giờ ta cũng lấy phần hơn. Mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách, bất đắc dĩ phải lấy thế. Ta ở chỗ chợ búa, thường bị lắm kẻ dọa nạt, bạo thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng bao dung. Ta bàn việc với bạo thúc, đôi khi việc hỏng, bạo thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, có lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi chức, bạo thúc không cho ta là không ra gì, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. Ta ra trận ba lần đánh thua cả ba, bạo thúc không cho ta là bất tài, biết ta còn mẹ già, phải phụng dưỡng. Ta nhẫn nhục thờ vua hoàng công, bạo thúc không cho ta là vô sĩ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích cho cả thiên hạ. Sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là bạo thúc. Mà đối với người biết mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu. Quý vị và các bạn thân mến, trên đời có mấy tri kỷ như Bảo Thúc và Quảng Trọng. Nhưng đừng lo, chúng ta còn có một vị tri kỷ tuyệt vời hơn nhiều. Thánh Phaolô nói cho chúng ta về người tri kỷ đó như sau. Trong Chúa Kitô, từ cõi trời, Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho chúng ta. Trong Chúa Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Nhờ Chúa Giêsu, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Trong Thánh Tử, chúng ta được cứu chuộc. Thánh Gioan cũng nói, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ân này đến ân khác. Giữa Bảo Thúc và Quảng Trọng không có mối liên hệ bà con ruột thịt. Giữa chúng ta với Chúa Giêsu có mối liên hệ đó. Chúng ta với Ngài có cùng Cha là Thiên Chúa, cùng Mẹ là Maria. Ngài nhận chúng ta làm anh em của Ngài, và Ngài là anh cả. Ngài còn hiểu chúng ta hơn Bảo Thúc hiểu Quảng Trọng. Ngài luôn luôn thông cảm và tha thứ cho chúng ta. Không phải tha chỉ 7 lần, mà đến 7 lần 7. Ngài lập bí tích hòa giải để tha thứ luôn mãi. Ngài không chỉ chịu thiệt thòi nhận phần ít hơn, mà Ngài trao ban cho chúng ta tất cả, kể cả mạng sống mình. Đối với con người đó, ta phải nói như Quảng Trọng, mình đem cả tính mệnh ra hiến, còn chưa là quá. Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình cho chúng ta. Phần chúng ta có dám hy sinh chính mình cho Chúa hay không? Trong ngày lễ của mẹ Maria hôm nay, chúng ta hãy đến với mẹ Maria, xin mẹ Maria chỉ cho chúng ta con đường sống theo Chúa Giêsu và sống như Chúa Giêsu. Amen.
sống con đây bao nỗi chua cay. Mẹ ơi có hay con bước trong phù hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương nắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày héo mòn. Xin vâng ngài thiên, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và cây thầm từ dù đời con yêu thương. Xin vâng ngài thiên, xin vâng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of